tuổi thơ ngây ngô vụt trôi. Đời con nay là mưa gió, nay là thác lũ, ước mơ xưa xa lắc rồi. Đời con chỉ biết chạy trông tình Chúa uy an gột xóa niềm đau. Bao nhiêu năm tháng qua miệt mài trong tìm ra hạnh phúc, khi cơn mơ vỡ tan cửa đời tưởng chừng như vừa khép. Chớp một hôm thức dậy bừng tỉnh sau giấc mộng, nhận ra Chúa kề bên. Ngài kề bên tình yêu vai vác thật ra, vết máu thấm trên nụ hồng. Ngài kề bên thời gian là những hy vọng mở đầu cho mình sau. Có lần mơ gặp tình yêu, hẹn ước sánh vai trọn kiếp người. Nhưng tình như cánh chim trời, để con cô đơn lẻ loi. Tình yêu sao mong manh quá, như sợi tơ ống rơi trên tay rồi đứt rời. Phải chăng là những đợi mong, là những chờ trông rồi cũng hoài cơ. Bao nhiêu năm tháng qua miệt mài chẳng tìm ra hạnh phúc, khi cơn mơ vỡ tan cửa đời tưởng chừng như vừa khép. Trước một hôm thức dậy bừng tỉnh sau giấc mộng, nhận ra Chúa kề bên. Ngài kề bên tình yêu vai vác thật ra, vết máu thấm trên linh hồn. Ngài kề bên thời gian là những hy vọng mở đầu cho nhìn sau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đá dằn, đá lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Có em đến nói với tôi, cha, có hôm nào mà con không lần chuỗi lòng thương xót Chúa, là hôm đó con nằm, con thấy ác mộng. Có bữa con mơ cả thấy ma quỷ nó hiện về, nó tấn công. Mà lúc đó thì làm sao? Lúc đó con chống lại nó bằng cách con lấy chằng chuỗi, con đánh nó. Mà cứ bữa nào mà con lần chuỗi thì con ngủ ngon, không gặp ác mộng. Tôi nói, thấy chưa, đừng có giỡn mặt với Chúa. Đó là một cái dấu chỉ Chúa nhắc nhở mình, nhắc nhở tôi, nhắc nhở anh chị em mỗi người chúng ta. Đừng coi thường lời kêu gọi của Chúa, của Đức Mẹ. Đức Mẹ thì kêu mời là hãy siêng năng lần hạt, cải thiện đời sống. Còn Chúa Giêsu thì Ngài đọc từng câu, từng chữ cho Faustina chuỗi kinh lòng thương xót. Chuỗi kinh đó không phải Faustina của Faustina. Faustina thì là thư ký của lòng Chúa thương xót, có nghĩa là người ghi lại những gì Chúa đọc. Và Chúa bảo là con ghi lại từng câu từng chữ, không thêm không bớt. Mà thưa anh chị em, cuốn nhật ký ấy đã được giáo hội chuẩn nhận sau khi đã kiểm tra rất gắt gao và đã có một thời là cấm không cho xuất bản. Vì bản dịch nó có cái gì đó nó làm cho dị nghĩa hay là nghi nghĩa, rồi chuẩn chỉnh lại cho đúng sát với nguyên văn cả một thời gian dài, cả mấy chục năm. Cho nên càng như vậy thì cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nó càng có giá trị. Có người bảo trời ơi, bị giáo hội thế này thế kia, giáo hội khó, bảo nhờ giáo hội khó mà chúng ta mới có được những văn bản có giá trị như vậy. Thầy có khó thì trò mới nên người chứ. Giáo hội mà dễ dãi quá, cái gì cũng ừ cho qua thì còn gì nữa. Cũng như là phong thánh, có những người cả mấy trăm năm mới phong thánh. Mà đâu phải chết rồi được phong thánh, giống như là mấy vị thánh mới đây, một cái rất là đặc biệt. Đó là trường hợp rất rất đặc biệt, như là mẹ Teresa, như là thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Còn có những vị thánh đọc lại chuyện đạo, chuyện đời coi, có khi 300-400 năm sau. Và như vậy thì giáo hội cho thấy được sự thánh thiêng, cẩn thận, làm việc có khoa học và dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Không ơn Chúa Thánh Thần không làm được. Vì thế mà thưa anh chị em, chuỗi kinh lòng thương xót Chúa không phải là muốn đọc thì đọc, không đọc thì thôi, không sao. Chúa cũng chẳng làm gì ta đâu. Lòng thương xót Chúa mà. Chúa mời gọi, Chúa trao ban. Và người ta có nhận hay không là quyền tự do của con người. Và Chúa nói với Faustina, ta đau buồn, trái tim ta tan nát. Vì tay ân phúc đầy tràn mà chiếc bình của người ta khép lại, không mở lòng ra để đón nhận. Sáng nay sau khi làm lễ xong, giáo giám đốc nói lòng lòng, mình đọc thấy cái tư tưởng này, Phúc Matthew nói về tám mối phúc thật rất hay. Bảo có gì cha nói con nghe. Bảo nói là ta vẫn đọc tám mối phúc thật là phúc cho các con có lòng khó nghèo vì nước trời là của các con, phúc vì nước trời vân vân. Nhưng mà cái điều mình cứ nghĩ rằng mình làm cái này thì mình có phúc. Mà mình phải thấy rằng khi mình mở lòng ra để quyền năng lòng thương xót Chúa tràn xuống trên mình sống như vậy, mình có phúc. Và khi mình có phúc như vậy thì mình trao ban cái phúc đó cho anh chị em của mình. Chứ không phải tôi sống như vậy rồi tôi có phúc. Như thử rằng là tôi làm cái này rồi Chúa ban ơn, Chúa trả công cho tôi. Không. nhưng tôi mở lòng ra để tôi có phúc. Quyền năng lòng thương xót Chúa đổ tràn ngập trên tôi, để tôi nhận thấy rằng là khó nghèo, phúc là như thế nào. Vì có Chúa ở cùng. Vì có Chúa ở cùng thì đó là thiên đàng. Và có Chúa ở cùng, đó là thiên đàng thì tôi chả cần cái gì cho tôi cả. Cho nên tôi mới có thể chia sẻ cái phúc đó cho những người khác. Tôi phải cảm nhận rằng lòng thương xót Chúa là cái phúc cho tôi, thì tôi mới nói với người khác là cái phúc được. Cho nên tôi nói với em đó, nhớ cẩn thận nhé. Đừng coi thường. Đừng coi thường. Và đó là lời nhắc nhở của Chúa cho tôi, cho anh chị em, cho chúng ta ngày hôm nay. Đấy là đang trong những ngày tĩnh tâm này. Tĩnh lại coi. Cái giá trị, nấc thang giá trị tôi đặt, nó có đúng hay không? Trong tôi có những anh em thì, anh Long ơi, hôm nay chẳng có mấy người thôi khỏi đọc kinh. Tôi nói càng ít càng phải đọc, chứ tại sao lại ít thì không đọc là sao? Thế không? Nói, thôi có hai ba người mình phải đọc làm cái gì? Như vậy đọc riêng. Tôi nói là một người cũng đọc, mà hai người thì càng tốt. Vì mới dịch mình bảo sao vậy? Quên à? Giáo hội ban ơn toàn xá cho những ai mỗi ngày họp nhau lại lần chuỗi mân côi được một ơn toàn xá. Ủa vậy hả? Mình không có biết. Đó anh thấy không? Cho nên anh đọc kinh riêng anh đâu được ơn toàn xá. Lần chuỗi chung với nhau được ơn toàn xá. Tại sao anh không đọc kinh chung với nhau? Chúng ta không đọc kinh chung với nhau. Người sướng người thưa sốt sáng nhịp nhàng chứ. Cho nên trong gia đình đó anh chị em tối họp nhau lại 15 phút. Coi thử coi là cái nấc thang giá trị mình đặt. Cái chuyện đọc kinh, chuyện cầu nguyện chỉ là tùy phụ thôi à. Bảo ủa sao hôm nay không thấy anh đọc kinh? Ồ nguy, trời đang có thời sự nóng bỏng mà chạy về coi thời sự trước. Ủa giữa đọc kinh với thời sự cái nào quan trọng hơn? Anh, hôm nọ đang đọc kinh anh bỏ về, sợ sao vậy? Coi đá bóng, thế chưa? Bảo coi đá bóng 4-5 mới có lần, còn đọc kinh ngày nào cũng đọc. Trời ơi, có phải là cái nào, ngày nào mình cũng làm nó là cái thừa, nó là cái thứ yếu, có phải vậy không? Có phải cái mà cứ 4-5 một lần mới có giá trị, có phải vậy hay không? Có phải vậy không? Này, anh ăn cơm ngày mấy bữa? 3 bữa. Một tuần anh ăn cơm mấy lần? 7 ngày. Ngày nào anh cũng ăn. Anh có thấy nó là thừa không? À, không ăn thì anh chịu nổi hay không? Không. Thì già hôm qua còn đói, đói rún người đi bảo sao vậy? Ăn chay. Rồi chiều về con bé nó bảo, chiều về con chạy xe mà con rún nửa người đấy, con phải chạy vô quán con mua một bịch cơm chay về ăn chứ không kịp về nấu chịu không nổi, đói quá. Thì chúng ta thấy là cái của ăn mà mình còn coi của ăn thân xác không đấy, mà còn coi nó là giá trị như thế, mà có phải là vì mỗi ngày mình ăn mà mình coi nó là thừa hay là thường đâu, mà không có là chết à, chịu không nổi à. Thế thì khi mà mình không lần chuỗi mân côi, nó bảo con không lần chuỗi mân côi vì con thấy bất an lắm, cha ngủ không được. Đó đúng rồi đó. Tôi mỗi lần mà không lần chuỗi lòng thương xót Chúa, mình cảm thấy nó làm sao á. Không lần chuỗi mân côi mình cảm thấy nó khó chịu, phải cảm thấy như vậy á. Chứ không phải đó là cái nấc thang thứ yếu, bậc thang giá trị mình đặt lộn rồi. Người ta không thể, không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn sống bởi lời của Chúa nữa cơ. Đó thì tĩnh tâm anh chị em mình nhìn lại, coi nấc thang giá trị, bậc thang giá trị trong cuộc đời của tôi là như thế nào. Cái nào là số 1, cái nào là số 2, cái nào là thứ yếu, cái nào là tùy phụ, cái nào là chính yếu và cái nào là cốt lõi. Đặt lại đi. Cho chừng mình đang đi đổ ngược á. Anh có thấy người ta đi đổ ngược không? Mà có hai anh em người Quốc Cường với Quốc Gì đó. Làm siết á, họ cứ cắm đầu xuống á. Rồi nảy cái đầu lên, họ nhảy tưng tưng lên từng bậc thang. Mà là siết thôi. Chứ ai mà cứ nào cũng đi đổ ngược như thế. Vậy mà chúng ta vẫn đi đổ ngược mà mình không biết. Khi mình đặt lộn bậc thang giá trị là vật chất trên tinh thần. Đời này trên đời sau. Cái tạm thời trên cái vĩnh cửu. Cái kho tàng đời này trên cái kho tàng không reset mà Chúa hứa. Nếu mình tĩnh tâm, bắt đầu bước đi trong thương xót, bước từng bước để coi, nấc thang giá trị của tôi, từng bước tôi coi, cái nào là ưu tiên số 1, cái nào ưu tiên số 2, cái nào là thứ chính, cái nào là thứ phụ. Thế lạ thật đấy chứ. Như là mình là người mà tận hiến cho Chúa, mình là người mà dâng mình cho Chúa, mà mẹ lại coi những cái nấc thang của trần gian là số 1. Còn nấc thang thiêng liêng tâm linh, giờ cầu nguyện lại là tùy phụ, rảnh thì đọc. Thấy không? Đông thì đọc. Càng ít, chứng tỏ là người ta đang bận rộn nhiều chuyện, người ta quên Chúa, mà Chúa đang chờ. Thì càng ít, nó càng quý hiếm, thì càng phải chạy đến với Chúa chứ. Chúa ơi, lúc tôi đến tôi nói Chúa ơi, anh em của con lúc hôm nay, người thì đi dạy giáo lý, người thì đi giảng tĩnh tâm, người thì đi mục vụ tông đồ, người thì về thăm gia đình, người thì đi mua sắm đồ vân vân. Nay không có ai đến với Chúa, con đến với Chúa cho Chúa đỡ buồn tí. Con chẳng là cái gì mà thôi thằng lính gác đền thôi cũng được. Nói chuyện với Chúa được không Chúa? Chứ được, vô đây con. Tôi chưa kịp vô thì Chúa đã đi ra rồi. Chứ không phải Chúa đứng chờ mình đến. Nhưng mà Chúa bước ra ngoài thềm, Chúa ngồi ngay chỗ cái thềm cửa, ngồi khoác vai tôi nói, ngồi đây, mình nói chuyện với nhau, thoải mái hơn vô trong. Vô trong ngay rồi ghế rồi ngồi nó không có thoải mái. Chúa đến vỗ vai ngồi sao? Cái này sao rồi? Bảo Chúa vân vân và vân vân. Đó thì thưa anh chị em, mình phải đặt cái nấc thang giá trị cho nó đúng. Người bảo ủa sao mình không đi đọc kinh kìa, này không đi đọc kinh. Rồi để tí nữa đi đường đọc kinh cả đỡ mất thời giờ. Ôi chết tôi rồi. Hay tí nữa đi tập thể dục, vừa tập thể dục vừa đọc kinh cho đỡ mất thời giờ. Không được rồi. Không phải việc đọc kinh để cho đỡ mất thời giờ, để điền vào chỗ trống. Có thể chốc anh lái xe anh vẫn đọc kinh vẫn tốt. Có thể anh vừa tập thể dục vừa đọc kinh vẫn tốt. Nhưng cái giờ đọc kinh chính thức anh bỏ rằng là thôi, giờ này để tôi làm việc khác. Còn tí xíu nữa, tôi vừa lái xe hay tôi vừa làm vườn, tôi vừa tập thể dục, tôi vừa viết bài, tôi vừa đọc kinh. Anh coi việc đọc kinh chỉ là cái phông thôi, chỉ là cái nhạc nền thôi. Thôi rồi. Thấy không? Anh có thấy cái điều tôi nói là đúng không? Thấy không? Bạn có thấy điều đó là đúng không? Đúng không? Tôi cũng vậy thôi. Có lúc mình đang coi phim hay, phim hay quá thôi tí đọc kinh, bị cám dỗ, nhắm mắt như mũi hài tệ, ấn cái nút off, cầm chuỗi chẳng hạn, khó lắm. Lần chuỗi xong rồi coi phim hay là coi phim xong rồi lần chuỗi, chọn cái nào? Phim đang ở tập hay không biết đoạn kết như thế nào, không biết nó bị bắt rồi bây giờ ai cứu nó đây. Tội nghiệp nhỏ quá rồi, nó bị thất tình, không biết cái thằng kia nó quay lại không. Thôi, Chúa, để con coi hết. Thế không? Tao chờ mày đến bao giờ đây con? Chờ em, chờ đến bao giờ? Mây thu thuyền đã xa bờ. Chờ nhau cho mây về vui với gió, dù có qua bao đớn đau, muôn đời anh vẫn chờ em. Chú hát. Muôn đời ta vẫn chờ con. Thì thưa anh chị em và các bạn, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, mình đặt lại nấc thang giá trị. Hôm nay mình tĩnh tâm, chúng ta cùng với nhau xét lại, để mà sám hối giống như Daniel trong bài đọc một hôm nay. Ôi lạy Chúa Thượng Thiên Chúa cao cả, đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác. Chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh phán quyết của Ngài. Đấy. nấc thang giá trị của mình chật hết, cho nên mình làm. Khi mình đặt sai nấc thang giá trị thì kéo theo những cái hệ lụy, những cái điều sai quấy khác. Tại vì mình đặt vật chất lên tinh thần thì tất cả mình chỉ vì vật chất thôi. Vì mình đặt là thay vì người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn sống bởi lời Chúa nữa, thì mình bảo là không chỉ sống nhờ lời Chúa mà còn phải sống nhờ cơm bánh nữa, cho nên tôi phải đi kiếm cơm bánh, vì có thật mới vực được đạo. Cái đó là cái chết. Đó là cái chết. Vì rất nhiều người ngày hôm nay có thực mà đâu có vực được đạo. Ở những nước giàu có, nhưng nơi những con người tiền nhiều của lắm, có thấy họ có đạo, có vực được không? Bỏ đạo. Chả cần đạo, chả cần Chúa, vẫn giàu có, vẫn đầy đủ, vẫn ăn sung mặc sướng. Tối tôi đâu đọc kinh đâu, tôi vẫn ngủ ngon vì tôi nhà giường êm, nệm ấm, máy lạnh mà. Còn anh đọc kinh xong ra gầm cầu anh nằm đó, có ấm hơn không? Đó là cái thách đố đấy. Cái nấc thang giá trị của chúng ta dễ bị lung lay lắm bởi những cái thực tế mà người ta lý luận theo kiểu tự nhiên thì rất đúng, phải không ạ? Con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đúng quá gì nữa. Đấy, cái kiểu thế gian là như thế. Mà Phaolô bảo rằng chú của họ là cái bụng đấy. Họ chỉ nhìn vào cái thế gian này mà thôi, giá trị vật chất mà thôi. Cho nên đã lầm lỗi làm điều gian ác, phản nghịch và xa lìa mệnh lệnh phán quyết của Ngài. Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua Chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ. Lạy Chúa Thượng, Chúa là đấng công chính, còn chúng con thì đáng hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay. Chúng con đã bất trung, đã chống lại Chúa. Lạy Đức Chúa, chúng con đáng hổ mặt hổ mày cũng như vua Chúa quan quyền tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Chúa. Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ. Chúng con đã phản nghịch với Chúa, nhưng Chúa là đấng xót thương và hay tha thứ. Chúng đã không, con đã không nghe tiếng của Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo các luật lệ Ngài đã ban cho chúng con, mà Chúa vẫn xót thương và hay tha thứ. Đó là điều chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Luca chương 6 câu 36 đến câu 38. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Chúa không có so sánh với bất cứ một con người nào trên trần gian cả, vì con người trên trần gian này không có ai hoàn thiện hết, không có ai tốt lành hết. Tất cả đều đã phạm tội, tất cả đều đã bất trung, mà Chúa vẫn xót thương và hay tha thứ. Vậy thì chỉ có một đấng duy nhất mà ta phải nhìn lên Ngài, là mẫu mực cho chúng ta. Đấy là một Thiên Chúa có lòng nhân từ. Vậy thì hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Hãy đừng xét đoán. Chúng ta nhìn để ý thấy sự so sánh này. Nhân từ như cha là đấng nhân từ. Rồi chưa? Mà nhân từ như cha là đấng nhân từ là như thế nào đây? Từng việc một. Đừng xét đoán. Xét đoán ai? Xét đoán người khác. Vì khi mình xét đoán người khác thì sẽ bị Thiên Chúa xét đoán. Chúa không xét đoán con vì con không xét đoán Chúa. Không phải. Ta không xét đoán con vì con không xét đoán anh em của con. Mà nếu con xét đoán anh em của con thì con sẽ bị ta xét đoán. Ta xét đoán là vì tại sao con lại xét đoán anh em của con? Khi ta không xét đoán con, tại sao con xét đoán anh em của con? Đừng lên án thì không bị Thiên Chúa lên án. Thiên Chúa không lên án mình đâu. Chúa nói với thánh nữ Faustina là Chúa không hề muốn trừng phạt một ai, Chúa không hề muốn kết án một ai. Nơi Thiên Chúa chỉ có xót thương, chỉ có tha thứ mà thôi. Nhưng mà vì ta kết án người khác cho nên ta mới bị Thiên Chúa kết án. Vì thì muốn để không bị Thiên Chúa kết án thì chỉ có một cách duy nhất là cái gì? Là không kết án người khác. Thưa anh chị em, xét đoán và kết án là những điều mà chúng ta thường phạm mà không để ý. Ta chỉ xét mình những gì ta phạm với Chúa. Lạy Chúa, con chẳng bao giờ kết án Chúa, con chẳng bao giờ xét đoán Chúa, cho nên tâm hồn con trong sạch. Amen. Tắt đèn, ngủ gì nổi. Cái thằng đáng tội lắm, cái con kìa, cái ông cha này, bà sơ kia, ông thầy nọ, ngồi trước khi đi ngủ thì thay vì xét mình thì mình đi xét đoán. Thấy chưa? Thế vì xét mình thì mình đi mình xét đoán người khác. Thay vì tự mình kết tội mình, giống như bài đọc 1, chúng con là kẻ đáng tội, đáng chết đây, thì mình lại kết tội người khác là nó là đứa đáng chết, nó là đứa đáng ghét, nó là đứa đáng bị nguyền rủa, đáng bị loại bỏ. Cho nên mình không được tha thứ vì mình không tha thứ cho anh em mình. Khi bạn tha thứ cho người khác, bạn có kết án người đó nữa hay không? Khi chị tha thứ cho người khác, chị có xét đoán người khác hay không? Thôi, tôi bỏ qua hết rồi. Tôi tha rồi, tôi chẳng kết án. Tôi tha rồi, tôi không có xét đoán. Ai làm cái gì thì trước mặt Chúa họ chịu trách nhiệm thôi. Còn chúng tôi cũng là những con người tội lỗi yếu đuối như vậy. Hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho. Chúa có cần mình cho Ngài cái gì không? Không. Mà nếu mình cho người khác thì được Thiên Chúa cho lại. Đạo của chúng ta, nếu mà sống đúng như vậy, đây là một đạo hết sức là nhân đạo. Dùng từ đạo hết sức là nhân đạo. Vì đạo đưa con người ta đến với nhau và đưa con người ta đến với Thiên Chúa. Hay là nói cách khác, đưa con người ta đến với Chúa để người ta đến với nhau. Đón nhận lòng thương xót của Chúa để người ta biết xót thương nhau. Thầy giám đốc nói với tôi, đó lòng, này mới là độc đáo này. Là quyền năng của Chúa, tức là lòng thương xót. Và mình mở ra để cho quyền năng lòng thương xót Chúa ngự trên mình. Cảm nhận được một Thiên Chúa xót thương mình, yêu thương mình, tha thứ cho mình. Một Thiên Chúa đầy quyền năng ấy, đáng lẽ tội lỗi mình như vậy thì mình đáng chết, đáng phạt mà vẫn tha thứ, vẫn khoan dung, vẫn nhân hậu. Cho nên mình thể hiện lòng thương xót của Chúa nơi người khác vì mình đã được thương xót. Cho nên tôi nhận của Thiên Chúa rất nhiều, cho nên tôi mới sẵn sàng cho người khác. Và tôi càng cho đi thì Chúa càng đổ đầy trên tôi. Tôi thấy điều đó rất rõ. Hơn 10 năm đi con đường lòng thương xót Chúa, anh em chúng tôi chủ trương là mình cứ cho đi, cứ thực hành lòng thương xót, bác ái. Cả trong lúc khó khăn nhất, trong lúc bị cấm cách, trong cơn đại dịch, vẫn cứ miệt mài, rong ruổi, kiên trì. Giống như là trong thư mùa chay của Đức Giáo Hoàng Francisco năm nay, trích lời Kinh Thánh: anh em hãy kiên trì làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí, vì chính Chúa đấng thấu suốt mọi sự sẽ trả công cho anh em. Những lúc thuận cũng như lúc nghịch, lúc được người ta hoan nghênh đón tiếp cũng như lúc bị người ta chối từ, người ta ruồng rẫy, người ta loại bỏ, vẫn cứ kiên trì làm việc thiện. Có những lần chúng tôi đến, người ta không đón tiếp, các đấng cấp bậc ở đó chối từ phủi tay, vẫn cứ kiên trì. Nghe nói đến tên thôi thì người ta không nhận, vậy thì không cần nói đến tên tôi nữa cũng đâu có sao đâu. Lòng thương xót Chúa mà. Chấp nhận vì người nghèo, chứ không phải vì cái người đứng đầu. Nếu mà vì người đứng đầu tự ái, mình sẽ không còn thèm đến nữa. Không lãnh nhận thì thôi, đi chỗ khác. Việc cái gì, không đón tiếp thì phủi bụi chân. Chúa nói mà. Nhưng mà thương những người nghèo ở đó. Chả lẽ vì một người đầu như thế mà mình bỏ rơi bao nhiêu người nghèo, người khổ, người đói hay sao? Thôi, nhẫn nhục một chút, nhịn nhục một chút, vì lợi ích chung, bỏ cái tự ái riêng. Phải như vậy đấy thưa anh chị em. Và Chúa cứ đổ dầm lắc đầy tràn mới hết 20.000 mấy lòng thương xót Chúa rồi. Bảo thưa cha nhanh quá, con mới xin chưa được tháng gì đã hết. Bảo không kịp rồi, những người Canada nói thưa cha sẽ bảo có mà không, nó đưa hết rồi, giờ phải chờ thôi. 15.000 mấy đang trên đường đến, trên đường về, chắc phải 20 ngày nữa thì mới có. Rồi vừa mới có xong thì chuẩn bị cho đến 20 mấy tháng 4, 24 tháng 4 đại lễ lòng thương xót Chúa là máy mới, 188 bài giảng lòng thương xót Chúa mới. Rồi sau đó là chuẩn bị cho ra chuyện đạo, chuyện đời, tức là chuyện các thánh. Rồi sau đó là ra một nhật ký lòng thương xót Chúa, nơi linh hồn tôi của Faustina. Cứ như thế, cứ như thế. Đã có radio thơ tình lòng thương xót, radio bài giảng lòng thương xót, radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Bây giờ sẽ có radio chuyện các thánh và radio nhật ký lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, cứ như thế, Chúa cứ đổ đầy, tràn, dư dật nữa. Người ta cứ thắc mắc vậy, lấy đâu mà ra như thế mà cứ tặng như thế, tặng không biết không. Chưa kể, thưa anh chị em, là cuốn sách này tôi in lần đầu cũng 10.000, lần thứ hai cũng 10.000. Cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa này, mới sáng này có người đến, tôi tặng cuốn, chà, còn xin mấy cuốn nữa được không? Bảo, bà xóm con đó, bà thích lắm mà bà không đến được. Bà nói khi nào đến thì cho nói cha cho bà ăn cuốn. Cha, còn mấy người ngoại đạo xóm con họ cũng thích đọc kinh mà họ không chưa thuộc, cha cho sẵn sàng. Nhưng có tính toán gì hết. Rồi thơ tình lòng thương xót Chúa chẳng hạn, thưa anh chị em, cuốn sách dày cộm này in tặng không biết không cho anh chị em đọc. Nghe thì cái vẻ thơ tình nhưng mà đọc đi. Đọc rồi suy rồi gẫm mới thấy được cái ý nghĩa Chúa muốn nói với mình cái gì qua những câu chuyện tình có vẻ lãng mạn, có vẻ ướt át, có vẻ thơ mộng ấy, nhưng rất đậm, rất sâu lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng thương xót như Chúa xót thương con, có lòng nhân từ như Chúa là đấng nhân từ. Xin cho con đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, đừng lên án để khỏi bị lên án, và tha thứ để được Chúa thứ tha.